Mang thai không nên nổi giận. Tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lể những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã ly dị, nhưng đứa con gái cho bà trăm cây ngàn đắng nuôi dưỡng khôn lớn hiện nay là sinh viên Viện Nghiên cứu Đại học Bắc Kinh. Từ sinh ra đến giờ, tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi, luôn thích kình chống mẹ. Hễ bảo nó đi đông thì nó rảo tay. Thí như nó ưa ăn cơm rau xào, bà liền làm thật ngon cho nó ăn. Rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê, vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích, leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chịu theo. Hôm sau bà làm đúng thứ nó yêu cầu thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này. Nghe mà phát tức vậy đó. Nhưng ở bên ngoài ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều, và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi. Hễ bà nói niệm Phật tốt thì nó nghiêng qua tham thiền, dù lúc tĩnh tọa thấy rõ ràng nó niệm Phật.
Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải là nó nghịch duyên với con hay không? Có phải là nó đến đòi nợ con không?
Hòa thượng bảo:
lúc mang thai, cháu được 6 tháng. Bà thường nổi giận, bà đã gây cãi với chồng mấy lần?
Bà nghĩ một lúc rồi đáp:
dạ có, con gây với ông xã 2 lần.
Chồng bà ngày xưa một bề yêu thương bà, phải không?
Dạ đúng ạ.
Chồng bà mỗi khi gây giận, lòng rất oán trách bà. Vì mỗi lần gây, dù bà biết mình sai, song vẫn cố cãi bướng. Sau đó, bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược, còn hùng hổ tuyên bố:
ly thì ly, ông biến ngay cho tôi.
Từ hồi ly dị đến giờ, bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm, đúng không?
Đột nhiên bà bật khóc tức tưởi nghẹn gào, lệ tuôn ràn rụa. Hòa thượng nói tiếp:
lúc bà gây cãi với chồng, thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà. Cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé. Bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai, dẫn tới vợ chồng phải ly dị, khiến cháu bị mất mát tình thương của cha. Mà nó chủ yếu là vì cha mà đến, đầu thai làm con gái hai người. Nên tận trong sâu thẳm của ý thức, nó đã có sẵn niềm oán hận bà. Thực ra nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng, chỉ là không chịu công khai nói ra thôi. Có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông. Để ông biết bà đã ăn năn, thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái. Chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử. Khi ở nhà, bà hãy chí thành tụng lễ ba bộ lương hoàng sám. Dưới sự gia trì của Phật, thái độ con gái đối với bà sẽ thay đổi, nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận.
Hai đồng dưa cải. Có một nữ cư sĩ khoảng hơn 60 tuổi mới nhập Phật môn. Bà và chồng hướng hòa thượng thỉnh giáo. Con trai bà hiện nay 41 tuổi. Mấy năm trước đầu nó bị nấm da trâu, bây giờ đã lên đến não, khắp hai tay, ngón, móng gì cũng bị ráo, bệnh chuyển lây lan dày bịch, đã chữa chạy khắp nơi mà vẫn vô hiệu. Xin hòa thượng từ bi khai thị. Hòa thượng hỏi:
trước khi sinh thằng bé nửa tháng, bà có gì tiền bạc mà nổi giận không?
Dạ không.
Hòa thượng nói:
việc này xảy ra lúc đang mang thai, bà thường bị ám ảnh và nghĩ đến luôn mà. Hãy tự kiểm thật kỹ lại xem.
Một lát sau, cả hai vợ chồng hầu như đồng thanh cùng nói:
Dạ đúng. Quả là có việc này ạ.
Bà kể đó là vào năm 1960, do thiên tai nên thực phẩm bị khan hiếm, ngay cả mua cái muối cũng bị cơn đông hạn chế. Lúc thai nhi hơn 7 tháng, bà được quyền mua thực phẩm phụ.
Còn nhớ khi đó mình chưa có mua cải muối, nhưng mà nhân viên ở hợp tác xã đã nhất quyết bảo là mua rồi. Con bèn lật sổ ra xem thì thấy đúng là có ghi mấy chữ đã mua, nên nghĩ thầm đây nhất định là mẹ chồng mình đã lén mua để viện trợ cho con gái bà ở Hắc Long Giang, chứ không ai khác hết á. Con về nhà tra hỏi, quả nhiên đúng y như vậy. Vậy là con nổi tam bành cãi với mẹ chồng một trận dữ dội. Con còn nhớ lúc đó ông xã dì Binh mẹ đã tặng cho con một đạp.
Bà vợ kể lại tuy ráng mỉm cười nhưng nước mắt lưng tròng, sụt sịt nói:
Chút chuyện nhỏ này đến nay đã 41 năm rồi nên con quên bén à. Ngài và chúng con mới gặp nhau lần đầu, vậy mà có thể khui ra hết. Ngài nhất định là Bồ Tát à.
Hòa thượng dịu dàng bảo bà:
Thai nhi trong bụng đối với vui buồn mừng giận của mẹ đều cảm nhận được hết, chỉ là nó không thể biểu hiện cùng ngoại giới thôi. Bà thịnh nộ với mẹ chồng không những làm trái kỷ cương luân thường mà còn tự hại bản thân, lại khiến thần kinh não đứa con trong bụng tổn thương. Đây chính là nguyên nhân nó mắc bệnh hiện nay. Đương nhiên cũng do tội sát sinh ăn thịt của riêng bản thân nó nữa. Cả nhà bà cần phải dứt trừ ăn mặn và cùng sám hối mới có thể tiêu tội nghiệp. Gia đình bà có thể tụng kinh Địa Tạng chăng?
Dạ được, nhưng mà không thông thạo lắm.
Mỗi ngày nên tụng một bộ kinh Địa Tạng cho đến khi bệnh con bà hoàn toàn hồi phục.
Nên sống chánh nghiệp. Trai cưới vợ, gái lấy chồng là do duyên ác hoặc duyên thiện, không duyên thì chẳng gặp. Sinh con trai hay gái là đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ chẳng đến làm chi. Mùa hạ năm 1994, có một nam cư sĩ hơn 50 tuổi đến ngôi chùa nọ, hướng hòa thượng diệu pháp thổ lộ nỗi sầu của mình. Ông kể trước đây tình cảm mình và bà xã rất tốt, nhưng từ khi sinh đứa con thứ nhất thì tính khí bà vợ bắt đầu nóng nảy thất thường, hay kiếm chuyện gây gổ làm khó, thường cãi lẫy ầm ĩ, có lúc còn đánh cào cấu làm ông bị thương khắp mình mẩy mặt mày. Trong lòng ông dù rất tức giận nhưng thuở giờ chưa từng đánh trả lại, giống như không hề có tâm giận oán chi bà. Sau đó bà sinh tiếp đứa thứ hai, diễn tiến càng phức tạp thê thảm, tới độ ông không thể bước vào nhà vì luôn xảy ra cảnh xung đột ầm náo như trời nghiêng đất lở. Bất đắc dĩ ông phải xin nghỉ hưu sớm. Trước đây quá phiền não, ông đã quy y Phật môn. Nghỉ hưu rồi thì dọn đến chùa ở, do lương hưu ít trừ giữ tiền ăn ra, còn lại ông đều đưa hết cho bà để nuôi dưỡng hai con ăn học. Nhưng số tiền nương ít ỏi càng khiến cho bà nổi cáo hung tợn hơn. Hiện tại ông đang mang bệnh mà phải tự lo một mình, nhưng chẳng dám đi bệnh viện vì không có tiền.
Con cảm thấy thế giới này quá khổ, xin hòa thượng từ bi chỉ giúp cho con đường sáng.
Ông khẩn thiết nói. Sư phụ lắng nghe rồi lên tiếng.
Kiếp trước ông sống bằng nghề buôn heo. Ông đem heo nái nhà mình đi phối giống, hễ sinh lứa heo con nào thì bán lấy tiền. Từng lứa heo sinh ra đều bị ông bán hết, khiến con heo mẹ nếm đủ nỗi khổ mang thai, luôn sinh sản và đau nhói lòng trong từng đợt vĩnh biệt con. Phải biết động vật và người đều có tình cảm giống nhau. Lúc đó heo mẹ đã ghim hận ôm lòng quán ông tận cùng. Thêm nổi đến khi nó hết sinh sản được thì bị ông bán vào lò mổ. Thử nghĩ xem, con cái nó tất cả đều bị ông bán lấy tiền, Phúc Lâm Chung lại bị giết đau đớn thê thảm. Nó có dễ dàng bỏ qua tội này cho ông chăng? Vì vậy mà đời nay nó đã tìm đến cùng sống chung bên nhau để báo oán.
Vị cư sĩ lắng nghe chăm chú, tỏ vẻ hưng phấn, nói:
Vậy con phải làm sao để hóa giải mối quan cù này? Vậy con xuất gia hẳn có được không?
Xuất gia à? Ông không làm nổi, vì quá quyến luyến, quá yêu các con. Chỉ cần vài ngày không gặp chúng là ông ăn không ngon, ngủ không yên, phải vậy không?
Dạ đúng vậy, thưa sư phụ.
Mà con ông lại quan hệ thấm thiết với mẹ, nên dù có xuất gia thì ông cũng chạy về nhà thôi. Lúc đó cảnh ngộ của ông sẽ còn thảm hơn hiện giờ.
Vậy con phải làm sao?
Hòa thượng cười cười bảo:
Có thật ông muốn hóa giải oán cừu chăng?
Đương nhiên, xin sư phụ chỉ giúp cho.
Vậy ông hãy dùng tâm vui vẻ mà đối diện chấp nhận hết. Dù bị đòn cũng không đánh trả, bị chửi vẫn không mắng lại. Khi về nhà, dù gặp cảnh nghịch hay thuận đến, thì ông hãy bình thản đón nhận, cam tâm tình nguyện vì bọn họ phụng hiến, chân thành sám hối lỗi xưa, hầu hóa giải tội lớn đầy trời. Ngoài ra, hàng ngày ông phải kiên trì tụng niệm sớm tối, mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho heo mẹ và các đứa heo con kiếp xưa từng bị ông bán đi. Ngoài việc phụ giúp lo liệu việc nhà ra, ông phải dốc sức tụng kinh bái sám. Làm được vậy thì cũng giống như xuất gia. Ông có đủ lòng tin không?
Dạ có.
Vậy thì tốt. Kiên trì thực hành như thế bền lâu, ông sẽ giải được oán hận.